Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em yêu quý, không ai nghĩ rằng dì Tư lại là vợ của ông Tư Mắm, bởi phong cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Dì Tư tuy ăn vận mộc mạc, làm lũ, nhưng từ cách nói năng cho đến dáng đi, cách đứng rất đàng hoàng. Còn Tư Mắm ăn to nói lớn, áo quần lúc nào cũng xộc xệch. Quán lá của Tư Mắm nổi tiếng là món cháo rắn. Thịt rắn có thể chế biến được nhiều món ăn khác nhau như xào sả ớt, nấu cà ri nước dừa hay chưng thuốc bắc. Nhưng ngon và phổ biến hơn cả chính là thịt rắn nấu cháo, vừa bổ vừa mát. Sau khi thịt rắn đã được sơ chế sạch, dì Tư liền bắc chảo mỡ lên rồi thả hành và tỏi khô băm nhuyễn vào. Khi ngửi thấy mùi thơm của hành, của tỏi thì là lúc đổ thịt vào. Dì Tư thêm ít nước mắm, chút tiêu cho vừa tới. Tô cháo hoa nóng đang để sẵn ở bên, dì Tư múc thịt đổ vào. Thịt rắn hòa quyện với cháo nóng, rắc thêm chút tiêu, chút ngò là thành món cháo rắn vừa ngon vừa bổ. Bây giờ giọng đọc của cô Kim Ngọc sẽ chuyển tới các em những trang tiếp theo của truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.
Bác về bao giờ đó? Tôi hỏi cho có hỏi, chứ đã nghe dì Tư Béo nói đêm qua với con mụ vợ Tư Mắm rằng lão về từ chiều.
Về từ lúc về ấy, lão cười khà khà, đáp giọng đã có chén. Còn mày, bà chủ của mày bữa nay đi đâu mà mày sút xiềng dạo chơi đó?
Bà đi đòi nợ, đâu như tối mới về.
Vô nhà lão đi ăn thịt rắn một bữa chơi đi.
Rắn đâu mà ăn? Bác bắt được rắn à? Tôi hỏi vậy, chứ nghe nói thịt rắn là tôi đã lạnh xương sống rồi.
Rắn kia chứ đâu, mậy.
Lão vỗ một cái vào lưng tôi, trỏ ra kênh. Ghe chở rắn dưới U Minh vừa lên đấy. Tôi trông theo ngón tay lão trỏ. Một chiếc thuyền nhỏ, muôi lá, đang đè sóng rẽ vào bờ. Trước mũi thuyền, một thằng bé chạc 14-15 tuổi, mặc quần đùi, cởi chân, đứng rún hai chân, hai tay cầm cây sào dài, chống xuống nước. Bên chân thằng bé có con chó săn, sắc lông màu tro, đang chồm lên chồm xuống, đùi ngoắt qua ngoắt lại, hóng mõm lên bờ. Đằng sau lái, một ông cụ già cao to, vạm vỡ, chít khăn đầu dìu màu đỏ, áo bà ba đen thả cúc, vạt áo bay phần phật, đang nghiêng người quạt mái chèo đưa thuyền cập bến. Rắn ăn được sao bác? Tôi hỏi lão Ba Ngủ.
Trời ơi, thằng này ná quá. Chưa ăn bao giờ hả? Thịt rắn ngon và bổ số một đấy. Con nít ở đây đều nếm mùi thịt rắn từ hồi còn trong bụng mẹ kia.
Cháu chưa ăn lần nào.
Ngon tuyệt, ngon tuyệt. Rắn hổ đất nấu cháo đậu xanh nước cốt dừa thì phải biết nhá. Già 70 tuổi, ăn món ấy thấy trẻ tráng da như con trai 17. Sơ sải thì rắn nước, rắn bông súng ướp xì dầu, cặp gắp nguyên cả con mà nướng. Bẻ từng khúc, cầm tay xé ra chấm muối ớt nhậu. Thịt ngọt không gì bằng. Cầu kỳ thì rắn hổ đất, mèo muôn, chừng thuốc bắc, gọi là long hổ hội. Thường thường thì hoặc băm xào xả ớt, hoặc nấu cà ri nước dừa, khối cách ăn. Nhưng gì thì gì, cũng không bằng nấu cháo, món phổ thông nhất mà, vừa bổ lại vừa mát.
Nướng thì còn thơm, chứ nấu cháo không tanh sao bác?
Ăn rồi mới biết, thịt rắn thơm như thịt gà, lại giòn dai, không bở như thịt gà. có phải nấu suông đâu mà tanh. Này nhé, làm lông xong, chặt khúc, thả vào nồi cháo, luộc lấy nước ngọt. Rồi mình gắp ra chứ. Mình xé thịt ra này, băm nhỏ này, ướp với hành tỏi, hạt tiêu, nước mắm. Rồi mình bắc chảo mỡ, cho sôi lên, thả tỏi vào. Ấy, bấy giờ mình mới xảo hắn ta. Xong, mình mới múc cháo ra bát. Rồi mình xúc hắn ta, mình cho vào cháo, khoáng khoáng mấy cái. Rồi mình rắc lên một ít hạt tiêu. Thôi thôi, mày sẽ khắc biết. Ghe đã cập bờ rồi kìa. Ra xem rắn, chúng mày ơi! Một giọng trẻ con bỗng hô hoán lên. Tôi nghe tiếng quen quen, quay lại. Đã thấy thằng bé lùn lùn béo ục ịch đang dắt một đám trẻ con chạy băng qua sân chợ, lao xuống bến. Chào ông bạn già, có con rắn hổ nào không? Lão Ba Ngủ vẫy tay hỏi. Ông cụ già chít khăn đầu dìu màu đỏ đã ra đứng trước mũi thuyền. Nghe hỏi, ông liền đáp, giọng sàng sàng.
Kỳ này không có, toàn rắn rằn di cóc, rằn di cá không thôi. Nhưng được cái rắn béo lắm.
Đáp xong, ông bảo thằng bé cầm xảo ban nãy.
Cò ơi, lấy cái giỏ bự ra cho tía đi con.
Thằng bé chui vô mui, đẩy hai cái giỏ tre ra khoang trước. Ông già dặn hắng một tiếng, xắn tay áo, hé sập thuyền, thò tay trần vào khoang. Bọn trẻ nhỏ tức thời kêu lên, eo ôi, và xô nhau lùi lại, vừa lùi vừa tranh nhau ngỏng cổ nhòm tới. Ông cụ già thong thả lôi từ trong khoang ra từng con rắn một, bỏ vào giỏ. Con nào con nấy to cỡ bắp tay ông. Có một con rắn gì to như bắp chân người lớn, nó cứ rúc vào khoang, khiến ông phải khom lưng, thò tay vào, nắm cổ nó chỉ một lúc mới kéo ra được.
Ông già có bùa kìa, tụi bay ơi! Ui ui, con rắn quấn cánh tay ổng kia kìa. Khéo nó cắn đấy, ông ơi!
Rắn người ta khâu miệng cả rồi, cắn quái gì? Bọn trẻ nhỏ chồm lên chồm xuống theo từng động tác cánh tay lôi của ông cụ già. Cô đứa bỉ bõm lội xuống nước, ngập ngang đầu gối, đứng ngó vào trong. Cô đứa mặt tái xanh tái xám vì sợ, nhưng vẫn thích xem, cứ nhấp nha nhấp nhổm, dẫm bùn sùng sục ở chỗ mé nước. Khi ông già bậm môi nâng cái giỏ nặng trịch vác lên vai, thì con chó săn lập tức phóng một cái, nhảy lên bờ. Bọn trẻ con chạy giạt ra hai bên, làm nước bắn tung tóe. Ông già lần lượt vác cả hai cái giỏ to tướng lên bến, đặt xuống gốc một cây bã đậu. Những người mua đã trực sẵn chung quanh. Ai trỏ con rắn nào, ông già thò tay vào giỏ, bắt ra con rắn ấy. Nói bao nhiêu tiền, họ trả bấy nhiêu, không kỳ kẻo ngã giá như kiểu người ở các chợ tỉnh. Mỗi con rắn bán xong được siết chặt cổ bằng một sợi lạt và trao cho người mua xách đi. Lão Ba Ngủ chọn mãi mới mua được một con ưng ý. Chao ôi, non con rắn mà kinh. Bụng dẹt to cỡ bắp vế, không dài lắm, non mét rưỡi thôi, mà cái đầu thì bé như một quả bàng khô. Lão hất con rắn nằm vắt ra sau gáy, một tay bóp ngang cổ, một tay nắm gần chót đuôi, đưa tới trước. Con rắn gồng mình nổi vảy lên chơm chởm như gai mít. Sống lưng uốn qua uốn lại trên vai lão Ba Ngủ, khiến tôi phát khiếp. Đi, theo lão về nhà, làm bữa cháo cho biết. Lão nhướng mắt bảo tôi.
Để lúc khác, bác ạ, bữa nay cháu bận trông quán cho dì Tư.
Tôi kiếm cớ thoái thác.
Mày trông cái chợ thì có, chứ trông gì quán. Thôi, không thích ăn thì thôi, không ai ép mày.
Lão bước đi mấy bước còn quay lại nhìn tôi, cười khà khà.
Chỉ lo chừng mày quen mùi rồi, không đợi mời, mày cũng xách bát xách đũa chạy tới thôi.
Tôi trở về quán nuốt vội ba hột cơm nguội, xem chai, cốc, bát đĩa có suy xuyển món nào không. Rồi cua cái áo vét tông khoác vào người, đóng cửa, quay ra chợ. Trời đã xế, mặt trời đã xuống ngang ngọn cây tràm bên kia bờ kênh.
ông cụ già bán rắn vẫn còn ngồi dưới gốc cây bã đậu, tàn lá xanh ngả dài bóng đen trên mặt đất. Bọn con nít ban sáng bây giờ cũng không thiếu mặt đứa nào, đâu như còn có thêm mấy thằng mới tới. Chúng chen nhau ngồi trước hai giỏ rắn, mặt mày nhem nhuốc, đỏ lơ đỏ lửng vì bêu nắng, vì mồ hôi và bụi bặm. Đứa thì khoanh tay lên gối, dán mắt vào những con vật bò sát kinh tởm đang ló đầu ra mắt giò. Đứa thì cãi nhau, tiếng nói tiếng cười chí chóe. Ông cụ già vẫn ngồi đó, tay chậm rãi nhồi thuốc lá vào nõ tẩu, cán tẩu vừa dài vừa quăn queo, trông rất lạ. Gương mặt ông khoáng đạt, rất dễ mến. Làn da rám nắng hun hun màu đất thó, vẫn còn căng da như da mặt người trẻ, chỉ ở đôi khóe mắt và trên vầng trán cao là có xếp mấy đường nhăn. Râu ông không dày lắm, nhưng chắc như rễ tre và đen nhánh. Đôi mắt to, sáng quắc, núp dưới cặp chân mày rậm đen. Khi ông cắn tẩu thuốc vào mồm, môi dưới hơi trễ ra, méo xệch một bên vì khối nặng của cái tẩu hình thù kỳ dị và hơi to quá cỡ, thì trông ông như có vẻ dữ tợn. Tôi ngồi sát vào gốc cây, bên ông cụ già lực lưỡng ấy. Bộ quần áo bà ba đen đã bạc thách vì dãi dầu nắng mưa sương gió của ông, còn mang nguyên mùi hăng hăng của lá cỏ cây rừng tận những vùng đất hoang sơ và mùi khói nồng lửa bếp trong chiếc thuyền con lưu động. Thấy tôi mới tới, thằng bé lùn lùn béo ục ịch hất hàm nháy tôi rồi ngó vào giỏ rắn. Sợ không? Tôi cười không đáp. Nói sợ thì nó chê mình nhát, mà nói không thì không đúng. Ê, nó sợ rồi, tụi bay ơi! Một đứa lập tức kêu lên. Hình như ông cụ già không biết có đám trẻ nhỏ ngồi chung quanh. Đôi mắt to, đen nhánh đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Không biết ông đang nghĩ gì. Bọn trẻ nhỏ thấy ông dễ dãi, không dày la gì. Và nhân có tôi mới tới, chúng muốn tỏ ra bạo dạn hơn nên càng nghịch tợn. Chúng nheo mắt, thẻ lưỡi, có đứa còn giả vờ toan thỏ tay vào giỏ, lôi rắn ra để ném vào tôi. Mỗi lần có đứa trẻ nào nhích lại gần giỏ rắn thì con chó săn nằm bên chân chủ lại nhổm dậy, vươn cổ ra nhe răng gừ gừ mấy tiếng. Rắn quấn nhau trong giỏ nằm im như ngủ. Nghe tiếng chó gừ, những con rắn đang ló đầu ra mắt giỏ vội giật mình rụt vào, uốn éo cựa quậy, làm cho rắn lớn rắn bé trong giỏ chuyển lung tung. Mấy đứa lì lợm nhất cởi chân chuông ngồi chầu hẫu bên giỏ rắn, liền co chân bật ngửa ra sau. Chúng nó cười hí hí một cách khoái trá, nhưng cũng có đứa ngồi ở xa hơn lại mếu máo muốn khóc. Thằng bé lùn lùn béo ục ịch cầm cái que nhổm tới nhổm lui, quơ quơ ra bộ sắp chọc vào giỏ. Con chó săn lại vươn cổ ra gừ gừ mấy tiếng.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. An không thể ngờ rằng khi ở cùng vợ chồng ông Tư Mắm, cậu lại có điều kiện hiểu hơn về những người nông dân chất phác cần cù nơi đây. Ông Huỳnh Tấn nói chuyện hào sảng, khẳng khái. Chú Sáu thì dễ gần. Ông Tư Mắm có chút hà tiện, nhưng luôn được mọi người yêu quý bởi món cháo rắn thơm ngon nổi tiếng khắp vùng. Còn dì Tư, tính tình nhẹ nhàng, dịu dàng, không thể chê vào đâu được. Những câu chuyện về thế sự, cuộc sống của cậu bé An trong thời gian ở nhà ông Tư Mắm sẽ tiếp tục được miêu tả trong những trang truyện tiếp theo. Các em nhớ đón nghe vào ngày mai nhé. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.